Hôm nay là ngày vui lành của ngày đầu tiên của khóa 3. Khóa 3 lấy danh là nhẫn hòa. Chúng ta đã kiên nhẫn duy trì học hỏi, hòa hợp với nhau. Ngày nay mới đi trong cái thức nhịp nhàng mà đến đây. Tuy căn nhà nhỏ hẹp, nhưng mà tâm chúng ta thanh nhẹ và lớn rộng. Tâm chúng ta nuôi dưỡng về tiền kiếp thanh nhẹ. Chúng ta không còn nung nấu cái bản thể gồ ghề như hiện tại. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng tiền kiếp của chúng ta ở trong cõi thanh nhẹ. Ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội hội ngộ lẫn nhau trong căn phòng nhỏ hẹp. Nhưng tâm tư của chúng ta đều hướng thượng, xóa bỏ tất cả những sự trần trực trong nội tâm. Để tự động nhận thức ra thế gian cái gì kêu bằng nghiệp. Như ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta phải dứt bỏ nghiệp tại tâm. Nhưng hậu chúng ta mới thấy bề trên là ai, thiên liên là gì. Chính phần hồn của chúng ta là thiên liêng, đang ngự trong tiểu thiên địa này, nhưng mà không hay, không biết, không hương thượng, không thấy tiền kiếp, không thấy căn cội của chúng ta, không biết ta do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tai hại vô cùng trong sự tranh chấp tâm tối, nhỏ hẹp, mà quên sự tương đồng lớn rộng cả càng không vũ trụ, quên cả đấng cha lành kính yêu đã nhiều kiếp nung nấu chờ đợi mong sự tiến hóa dũng cảm của chính con ngài. Nhưng càng ngày nó càng yếu đi vì ngoại cảnh, vì sự tranh chấp, vì sự đua đòi bất chánh tạo cho nó càng ngày càng yếu hèn và không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính nó và quyền tối hậu của chính nó, quên luôn là tha thứ và thương yêu. Chúng ta ngày hôm nay đã học được một giai đoạn tha thứ và thương yêu, chúng ta mới khăn gói đến đây. Nói về tình đời, chúng ta đều là thua thiệt, không có ai có kiếm đồng xu lời khi đến đây. Nhưng mà tại sao chúng ta đến đây? Chúng ta đến đây để học cái gì? Để tìm lại cái gì? Đã, chúng ta đến đây để học những gì mà chúng ta có thể thao gỡ được nghiệp tâm, và chúng ta thu lại những gì, những cái ta đã mất bao nhiêu kiếp vốn không mà quên không, đòi có thành ra động. Chúng ta vốn là không. Nếu các bạn trở về với trung tâm bộ đầu, các bạn thấy vốn là không, thì căn phòng này có thể chứa cả ngàn sanh linh đồng nghe, đồng hiểu, đồng tiếng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, bởi điển quang thanh cao hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta lại nới rộng kiến thức của chúng ta, thấy trong ba cõi chúng ta có sự hiện diện của chúng ta, thiên địa nhân chúng ta có, rõ ràng đã cấu trúc trong cái cơ thể này để làm cái bằng chứng cho chúng ta thấy rằng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, và ta đang điều khiển tiểu thiên địa này, ta đang trách nhiệm cho cái tiểu thiên địa này, mà không bao giờ chịu làm việc ở bên trong. Có ngồi, có thứ, có vị trí, không chịu làm việc, hướng ngoại. Thậm chí nghe thiên liêng ở đâu, chúng ta cũng tung bay đi tìm sự hiếu kỳ, nhưng mà đó là đại phước. Chúng ta biết đi tìm còn hơn là không đi tìm. Không đi tìm dồn cục tự ái rồi làm cho chúng ta kẹt. Cho nên ngày hôm nay các bạn biết rằng cái phương thiền này giúp đỡ cho các bạn lập lại quân bình để hiểu bạn hơn. đi đạt tới thanh tịnh, biết bạn từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên bạn giai đoạn đầu cũng là hiếu kỳ đi tới tầm cái đạo này. Nhưng mà càng ngày càng tu, thấy mình càng ngày càng tâm tối, thấy mình có sẵn biết bao nhiêu công chuyện mà không chịu sử dụng, biết bao nhiêu cơ giới thanh lẫn trượt mà chưa bao giờ rờ má được, ẩn tàng ở bên trong, rồi hướng ngoại tranh chấp, tự tạo sự mơ hồ và không có tiến qua được. Rốt cuộc gom lại có một câu: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Phải tu. Người thế gian thiếu tu cho nên động lầm trời, ông trời mới giáng lầm xuống thế gian nhắc nhở chúng sanh phải tu. Tu để làm gì? Tu là tu bổ sự khiếm khuyết. Vì con có ngài giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ trong cái ô trược tranh chấp eo hẹp và không khai triển, mà nó chưa bao giờ chịu sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu. Nó phải biết tha thứ và thương yêu, nó mới thật sự giàu mạnh, nó mới thật sự xứng đáng xưng nó là con của trời. Nó không biết tha thứ thương yêu, thậm chí những lời nhắc nhở quý báu nó còn từ khước và không nghiên cứu, không chịu học và không chịu nhận thức ra chân tướng của chính nó. Chính nó là loại đó, chính nó là loại biết thương yêu, chính nó là loại biết tha thứ mà không bao giờ chịu sử dụng. Cho nên tạo khổ cho chính nó. Triền miên học đạo không hiểu đạo, tu không hiểu hành, miệng nói tiếng tâm không đi, rồi làm sao được? Cho nên ngày hôm nay được cái pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí, nó đã dẫn các bạn tới một chỗ thanh nhẹ hơn hồi trước rồi. Hồi bắt đầu tu các bạn động loạn nhiều, tranh chấp nhiều, ngày nay bớt rồi thì các bạn bước thêm một bước nữa để thao gỡ cái nghiệp tâm. Sự mong muốn của chúng ta đều là động loạn, chúng ta thao gỡ nó đi, bình thản trở về với thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta để tận hưởng nó và sử dụng nó, mới đem lại sự bằng an trong nội tâm, nhiên hậu mới ảnh hưởng với các giới. Người thế gian đã tâm tối, còn muốn biết tiền kiếp tôi là cái gì, tôi là ông gì, tôi là bà gì, tại sao tôi ở đây, nhưng mà không chịu sửa. Dù có biết hết tiền kiếp thì nó không chịu sửa thì tánh nào tật nấy, không có bao giờ phát triển. Cho nên tôi khuyên các bạn phải tu đi. Chính tôi là con người ở trong tâm trạng hiếu kỳ của các bạn, không khác một ly một tí nào hết, một thứ mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đã kinh nghiệm, tôi thấy rõ rằng chúng ta phải tu, chúng ta phải thao gỡ, chúng ta mới biết nguyên căn của chúng ta. Bây giờ bề trên cho chúng ta biết rằng ta là Thượng Đế, rồi đâu có ai làm sao mà tin được ta là Thượng Đế. Tưởng là Thượng Đế nó lớn lắm, rộng lắm, không phải đâu. Thượng Đế đã hạ hết lời nói với chúng sanh biết rằng các con đau khổ là cha đau khổ. Đồng trong một hạnh, trên một hành trình của các con với cha là một, có gì đâu mà xa cách. Nó nằm ở trong tâm các bạn, nó nằm trong hơi thở các bạn, nó nằm trong cái diệu tâm, diệu quyền, diệu thức của các bạn. Chính ngài đó, không có đâu, không phải mất công đi tìm. Nếu các bạn lui về thanh tịnh thì ngài đó, ngài chỉ ngự trong cái dinh thự thanh tịnh mà thôi, vì ngài là đại thanh tịnh. Chúng ta có tệ nhất đi nữa, chúng ta ráng tu tới thanh tịnh chúng ta mới đoán được ngài. Chúng ta thiếu thanh tịnh đâu có đoán được ngài. Muốn có thanh tịnh phải dọn dẹp, phải hòa hợp, phải khai triển, thì lúc đó mới thật sự là đoán được thanh quang điện lạc. Cái đó là tự động như vậy. Cho nên ngày hôm nay quan trọng nhất là cái kỹ thuật tu học. Càng tu các bạn thấy càng sai lầm, trì trệ từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này. Chúng ta ác vô cùng, nghĩ chuyện hơn thua, nghĩ chuyện ác độc, nghĩ chuyện tranh chấp, nghĩ chuyện phá hoại, giết chóc. Nhưng mà phần xây dựng không có bao nhiêu. Kể cả hai vợ chồng thì nó có lý luận cho cách mấy, âu yếm cho cách mấy, xây dựng cũng không được bao nhiêu. Toàn là sự tranh chấp. Bắt các bạn không tin tôi, các bạn mỗi khi tranh chấp các ghi một chấm thôi. Một ngày các bạn bao nhiêu sự tranh chấp đối với hai vợ chồng, đừng nói đối với chúng sanh. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là tự sửa mình, soi hồn để khai cái luồng trung tâm điển bộ đạo, phóng lên hòa hợp với bên trên mới chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của cả càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc để khai triển phần ô trực tiến hóa, thành lập tới vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau. Thiền định để gì? Để ổn định luồng thanh điển của chúng ta, trụ hóa tiến thăng, mới giải tiên được cái phần tâm linh sẵn có. Cho nên cái phương pháp này là gấp rút và rất vắng tắt để đổ cho các bạn. Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện, nó lôi cuốn các bạn, nó đòi hỏi các bạn trong cái lý tranh chấp, nói được không làm được mà cũng ráng nói, cũng ráng biện hộ, cũng ráng tranh chấp, tưởng ta là sáng. Vì cái sự sai lầm đó cho nên chúng ta bị sa đọa xuống thế gian tới ngày hôm nay. Đem cái sáng suốt phục vụ cái chuyện không cần thiết cho nên chúng ta bị kẹt. Mà cho nên chúng ta lui về sự thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sử dụng lúc nào nó cũng đúng mức. Lời nói không âm thanh, lời nói không văn tự, đó là chân lý không thay đổi trong tâm. Cho nên nhiều khi các bạn nghĩ những lời lẽ rất hay, rất siêu diệu, ngày mai tôi sẽ tác văn rất hay, nhưng mà tới đó nó gom gọn có chút xíu thôi. Là vì sao? Vì sự trần trượt không có thể chứa được. Cho nên con người đều giới hạn, muốn học chân lý qua khối óc con người luôn luôn bị giới hạn và không có khai triển được. Cho nên chúng ta tu càng thấy trì trệ, càng tu càng cần kỹ thuật tháo gỡ. Kỹ thuật tháo gỡ do đâu? Do sự kích động và phản động, lấy quan làm ăn, chúng ta mới mở được. Nếu không biết lấy quan làm ăn, không bao giờ mở được và chỉ kẹt thêm mà thôi. Chúng ta chấp nhận hoàn cảnh nào đưa đến cũng là Thượng Đế đưa đến. Thượng Đế dạy chúng ta, cho chúng ta có cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có này, là Ngài kích động và phản động thử tâm chúng ta từ giờ phút khắc, để chúng ta tự hiểu, tự thức, tự đi. Chứ Ngài không có dẫn chúng ta đi nữa. Ngài mở trí cho chúng ta là qua hạ mình rồi, chính ta phải tự đi. Cho nên sự cố gắng đó, càng ngày các bạn ý thức được nhiệm vụ của các bạn, thì các bạn sẽ làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn thành đạo thì những người xung quanh sẽ có hy vọng thành sau cái kỹ thuật của các bạn đã thực hành. Cho nên chúng ta không phải ôm những cái lời của thiên liêng, những cái lời của bề trên ca tụng quá mà bỏ mình cũng không được nữa. Đã ca tụng mấy ngàn năm rồi, cả triệu năm rồi, đấng nào hay thì chỉ có ca tụng không có, mà không có chịu thực hành. Cho nên ta cũng phải ăn năn hối cải và làm cuộc cách mạng của tâm linh, sửa chữa phần sai lầm của chúng ta, phân ra hơi khói. Phần hồn là phần sáng suốt liên hệ với bề trên, luôn luôn từ tốn, phóng luồng điển từ ái cho cái cơ tạng này, phải làm việc đứng đắn, khai triển, hợp thức hợp thờ. Lúc nào chúng ta không có tin cậy nơi cái tánh phàm trược của chính chúng ta nữa, phải phản đối và khai phá nó ra, thì các bạn mới tìm được cái hạt kim cương sẵn có trong nội tâm của các bạn. Nó lóng lánh, nó đang ẩn núp ở bên trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó giải ra. Nó giải ra thì cái luồng điển nó trụ đâu? Trụ ngay trung tâm bộ đạo. Thì cái điển nó phóng đi lên, thì bề trên ta cũng làm cái pháp luân thường chuyển của chư Phật chư Tiên, ta chuyển ta rút mình đi lên, thì mình mới được thường độ thăng hoa. Cho nên nhiều người tu tới bây giờ có nói tôi mong được ông Tám độ, ông Tư độ, ông Tiên độ, Thượng Đế độ. Không có ai độ nữa đâu, độ một lần một thôi. Còn hành là do mình. Hỏi cho bạn thiếu gì mà kêu người ta độ? Tư chi bạn đủ, ngũ tạng bạn đủ, ngũ quẩn nhà bạn đủ, thiếu cái gì mà kêu ông trời ráp thêm? Không có vụ đó. Bạn bị kẹt, bị giam hãm trong cái ngũ hành sơn này mà không có lối thoát. Cũng như Tôn Ngộ Không 72 phép màu còn phải bị giam hãm trong ngũ hành sơn như các bạn. Các bạn bây giờ đang bị giam trong ngũ hành sơn chứ làm cái gì? Bây giờ muốn làm sao thoát ra cái ngũ hành sơn này? phải chấp nhận thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng được nhẹ, càng thanh tịnh càng được nhẹ. Tôn Ngộ Không phải tu 500 năm mới thoát ra được. Bây giờ các bạn đang bị giam rõ ràng. Càng thanh tịnh đi thì các bạn đi trong nháy mắt. Gương trước đã cho chúng ta thấy, ta là người đi sau. Tôn Ngộ Không ngộ có chữ không, mà chúng ta còn chấp mà làm sao mà ngộ được. Thậm chí những người có thiện tâm đã in ra những cuốn băng, những lời giảng siêu thượng thừa để độ chúng ta, cho chúng ta hiểu cái nguồn gốc của chính chúng ta, toàn là lợi ích của chúng ta không. Rồi viết ra những cuốn sách, chép những cái sử ký, những này kia kia nọ, để chúng ta có cơ hội giải trí, chúng ta cũng từ chối nữa. Đọc đi để cho nó mở trí. Vì bạn không có thì giờ dạy lục căn lục trần. Lục căn lục trần phải có bằng chứng. Các bạn phải nghe, phải đọc sách để cho nó hiểu, nó thức. Còn các bạn có cái pháp là các bạn làm chủ để hành, khai triển. Cái pháp đó là khứ trược lưu thanh. Nó phải thanh lọc. Nó thanh lọc cái luồng điển nào trước thì nó tự động nó phải giang ra. Luồng điển nào thanh thì nó lưu tâm. Các bạn làm món quà giải trí trong lúc tu trên đường có thể vấp ngã. Lời của cha dạy cũng chỉ phương tiện để cho những hành giả đi giữa đường khát nước kiếm nước uống, đói kiếm cơm ăn. Đó, những lời giảng đó là thức tâm. Thức tâm là gì? Để chúng ta trở lại với con đường dũng tiến thanh tịnh của chính chúng ta, không bị bơ vơ giữa đường nữa. Trong lúc tôi đau khổ, tôi không còn đau khổ nữa. Tôi thấy tôi bất diệt, tôi đâu còn gì đau khổ. Tôi có cha mẹ trên trời, tôi có anh em tại thế, tôi thấy rất đầm ấm. Tôi sống một cách ấm cúng vui vẻ. Tôi còn gì đau khổ nữa mà tôi còn than vãn với ai nữa, tôi còn xin xỏ với ai nữa. Thì khối tà không có thể phỉnh chúng ta được. Chúng ta nắm chân lý và tưởng chân lý và thực hành chân lý, truy tầm chân lý thì không bị kẹt nữa. Các bạn thấy không? Cho nên toàn là những cái gì ta đem tới cho chính chúng ta, người vô vi không có sợ. Nhận, nghe, học, tiếng và cảm ơn vô cùng. Và nguyện sau này chúng ta có đắc được, hiểu được một điều gì, chúng ta lại khổ hạnh đi độ người khác. Nhận những cái gương lành đó là tốt cho chính chúng ta và giải nghiệp cho chính chúng ta. Và không bao giờ chúng ta còn những nạn tai nữa, và không còn những cái ý nghĩ độc ác để hại người khác. Toàn là cứu độ. Cho nên cái lợi, cái người tu vô vi luôn luôn có những món quà quý để cho họ có cơ hội giải trí lành mạnh trên con đường thăng hoa của phần hồn, và không bị kẹt ở lại thế gian. Tại sao những vị giang lâm siêu phàm xuống đi tìm những người tu vô vi, những khối khác lại không đi tìm thẳng? Vì sao? Vì những người tu vô vi họ đã khổ nhiều, họ đau buồn nhiều, họ thức tâm nhiều, họ nguyện thực hành, họ khép mình ngồi thiền. Bề trên phải chứng giám cho họ. Nhưng mà nói về đời lừa gạt, họ không có thua ai. Họ cũng manh lơi đủ thứ, nhưng mà họ đã gạt bỏ cái chuyện không cần thiết và họ trở về với con đường cần thiết. Thì bề trên phải thương. Cha mẹ trong gia đình mà thấy đứa con biết ăn năn hối cải, vàng không đổi. Cho nên chúng ta được cái ân phước đó. Chúng ta thấy chúng ta vô công, chúng ta xấu xí, chúng ta không tốt, chúng ta phạm tội nhiều nhất ở trần gian này, và chúng ta cố gắng tu lại được thượng độ. Đừng cho cái thượng độ đó là hãnh diện, đừng cho cái đó là phước. Nhưng mà chúng ta cố gắng đi tới, đi nữa, đi vô cùng, các giới khác sẽ thượng độ chúng ta. Vì chúng ta trong thức vô cùng, và chúng ta là phần hồn bất diệt. Đâu có cho cái gì là kêu bằng kiêu hãnh đâu, đâu có cho cái gì kêu bằng đắc đâu. Toàn là đang học và đang tiến. Để biết ta hiếu học hiếu tiến thì ở các giới, kể cả ma quỷ chứ đừng có nói thần thánh, đều quý chúng ta và trọng chúng ta. Cái ý chí đó là vô cùng. Mà nếu chúng ta chịu thì chúng ta mới đạt. Còn nếu chúng ta không chịu là chúng ta là thật sự là thua lỗ. Dồn cục một đấm, các bạn xem cục đá nó cứng đầu hơn các bạn nhiều, và cạn giới tâm đờ, mắt đờ, các bạn thấy tính cho nó bao nhiêu ngàn năm nữa nó mới được về trời. Chờ nó mòn nó về trời được thì cái nghiệp chúng ta mòn chúng ta mới về trời được. Nếu mà chúng ta còn vung bồi tự ái như hòn đá kia thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội về trời? Chúng ta biết rồi, tôi có trời, cha trời, mẹ trời, tôi có cảnh trời, có bồng lai thiên cảnh, chừng nào tôi mới đi được? Tôi phải dẹp tự ái. Tôi có khôn hơn nó chỗ đó, tôi biết tôi có thể dẹp được, thì tôi dẹp, tôi hạ mình xuống. Hạ mình xuống thì tự nhiên tôi là người dẹp tự ái và phần thanh điển của tôi được thăng hoa. Thì cái dịp về trời là nơi quê xưa chống cũ tôi không có khó khăn. Mà nếu tôi không chịu dẹp cục đá đó thì mãi mãi đời đời tôi chỉ ở đây mà thôi. Nếu tôi hiểu được cái hay của Thượng Đế là cái hay của chư Phật chư Tiên, tôi ca tụng cái hay của chư Phật chư Tiên và tôi quên dẹp cái cục đá tự ái này cũng không bao giờ đi đến đâu, cũng vẫn bị giam đó. Vì luật trời là luật trời, không thay đổi được, không có sự gia giảm. Chính các bạn là người phạt các bạn và thưởng các bạn mà thôi. Nếu các bạn ăn năn tu là các bạn là người thưởng các bạn. Còn các bạn mà không chịu ăn năn tu học thì các bạn là một người phạt các bạn mà thôi. Hỏi lấy cái gì làm bằng chứng rằng phạt? Từ nhỏ lớn lên học có bằng cấp rồi, cưới con vợ, để con mua nhà, sắm xe, cạnh tranh với thiên hạ, nghiệp buộc nghiệp, cột mình vào cây không có lối thoát, kẹt một chỗ không có tiến triển nổi. Hiện tại ngồi đây cũng nhiều người đã và đang kẹt chứ không có phải là thoát được đâu. Trừ khi người đó chịu lui trở về với dung cảnh thanh tịnh sẵn có của người, hướng thượng, hoàn toàn hướng thượng, dứt nghiệp tâm thì mới thật sự được hưởng cảnh nhàn hạ. Đang sống với thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ mà không sống được nhàn hạ là uổng lắm. Biết những hơi hít thở của chúng ta là vô cùng, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài, tự tiện khai triển, tự do 100% không làm thì mình tự gạt rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải câm cái mồm trong thanh tịnh. Những ngày các bạn về đây, gia đình vô vi, chính các bạn đóng góp, ngày nay các bạn có cái chỗ an tọa thanh tịnh, nghỉ ngơi để thức tâm. Thấy rõ chưa? Ở gia đình các bạn sẽ mơ tới chiều, nó tranh giành những sự động loạn từ cái miệng của các bạn, từ cặp mắt các bạn, từ lỗ tai các bạn, từ lỗ mũi các bạn. Nó làm cho các bạn động loạn, càng động loạn thêm, rồi không có lối thoát. Mà ngày hôm nay các bạn về tới đây rồi về ngôi nhà của các bạn đóng góp tại thế gian. Còn cái căn nhà vĩnh cửu là cái xác của bạn đây nè. Và truy tầm được cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác này, các bạn mới minh cảm được cái đời đời bất diệt ở bên trên. Từ không mà có, nó phải 7 ức niên mới có. Thì ngày hôm nay chúng ta truy tầm tới đó là về đâu? Về không. Thì khi các bạn truy tầm trở lòng về và khám phá được cái tiểu thiên địa các bạn rồi, các bạn kêu bằng ngộ không. Không khác gì tôn hành giả đang ngộ không và giữ cửa trợ. Ngài cũng muốn chúng ta ngộ không. Ngài đâu có truyền rõ chúng ta nữa. Ngài kêu chúng ta tu. Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập cửa trời được. Bộ đầu các bạn không có hào quang, không nhập cửa trời được. Không ai rước các bạn, không ai đón các bạn. Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái khóa điển quang, trung tâm bộ đầu của chúng ta, niệm Phật trì niệm rồi các bạn thấy bộ đầu rút, lăn lăn đưa các bạn đi, đi đến đâu các bạn mừng đến đó. Trước kia các bạn không có thoát ra cái bộ đầu được một ly, ngày nay các bạn thoát một tấc không có chê, rồi nó sẽ đi tới một thước, rồi một trượng như không, không có khó khăn, nháy mắt là các bạn đến nơi rồi. Sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chỉ có nháy mắt mà thôi. Nhưng mà ở đời này nói nhiều người đâm loạn, nó chừng nào tôi mới được. Hồi xưa người ta nói chừng nào mới có máy bay, bây giờ có máy bay rồi. Chúng ta thấy rõ. Chừng nào tôi mới có chiếc xe hơi, bây giờ có chiếc xe hơi rồi. Tôi thấy rõ. Không ai tin nhưng mà phải có. Từ ngày hôm nay chúng ta nói xuất hồn đâu có ai tin. Nhưng mà bắt buộc phải có. Vì chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, hội nhập trong cái cơ cấu thể xác này. Đã mấy chục năm nay thôi, đừng nói lâu. Chúng ta đã giáng lâm đem sự sáng suốt hộ trì cái thể xác eo hẹp. Mà trong lúc giáng lâm là vốn không vô tư, ai cũng thương, ai cũng mến. Ngày hôm nay kẻ ghét người thương. Chúng ta đã thấy tội lỗi chưa, sai lầm chưa? Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn lành đó, trở về sự dũng mãnh thanh tao đẹp đẽ như lúc sơ sanh. Tâm ta vô tư thì ai cũng quý mến. Tâm ta động loạn thì kẻ ghét người thương, nó rõ rệt như ban ngày. Chúng ta thấy nghiệp là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp kẻ ghét người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc rồi. Một cái thức hòa đồng các bạn mở rồi thì nó đâu còn nữa. Mà lấy cái gì để mở thức hòa đồng? Dụng tâm điển trì niệm danh Phật, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái thức hòa đồng nó mở ra. Mặt mày sáng suốt, vui tươi, tự chủ, không còn lệ thuộc nữa. Không phiền để bề trên nhập xác dạy đạo nữa. Chính ta là người thăng hoa đi tầm đạo, nó mới chắc được một ly hay một ly. Còn nhập xác mà chỉ điểm là cũng chưa có tiến được. Cho nên phải khổ hạnh. Khổ hạnh thì chư Phật, Phật tổ mới chứng tâm. Chúng ta khổ hạnh tu thì bề trên chắc chắn là phải chứng tâm rồi. Chúng ta đi tới trình độ thanh nhẹ, hòa với thanh nhẹ thì tương ngộ Phật đâu khó khăn. Nặng mà muốn đi tìm ông Phật làm sao được. Chúng ta phải dứt khoát mổ xẻ cái điểm này. Thượng, trung, hạ, bất nhất, không có hợp. Thì chúng ta bây giờ đã có cái pháp luân thường chuyển để khai mở hợp nhất. Lên trung tâm Bồ Đào, ngủ quẩn dai không. Bạn ngồi đây nhưng không phải ngồi đây. Bạn đi nhưng không phải đi. Bạn ngủ nhưng không phải ngủ. Đó là đi tới cơ hội thức tâm rồi. Bạn thấy chưa? Cho nên con đường tu học phi thực tế, luôn luôn phải có sự thực tế mà tự kiểm chứng lấy mình mới tiến qua được. Bây giờ bạn nhắm mắt, bạn không thấy Phật tiên, không thấy Thượng Đế, nhưng mà bạn nhắc chắc chắn rằng tôi tu pháp này và tôi chịu huấn luyện, tôi chịu khai triển cho tôi, tương lai tôi chắc chắn là phải ngộ đấng cha lành tôi. Đấng cha lành ở đâu? Ở trong bạn. Mà bạn thiếu thanh tịnh bạn không thấy thôi. Còn khi mà bạn thanh tịnh thì bạn thấy Ngài đó chứ đâu nữa. Ngài lo cho từ miếng ăn giấc ngủ cho bạn, không có thiếu chỗ nào hết, không có bao giờ bỏ bạn. Đừng có nói ông trời bỏ, ông trời xuống, ông trời chửi, ông trời la. Ông trời thương, ông trời lo, ông trời la là ông trời dẫn tiếng. Còn người ta la là người ta muốn diệt mình. Người thế gian tranh chấp với nhau muốn diệt để lấy một cái địa vị đó. Cái đó là ác độc, nhưng mà nó không biết cái quyền cơ bí mật của Thượng Đế. Hồn bất diệt mà làm sao giết được? Trừ phi ông trời cho tan hồn tan xác thì được, chứ người phàm không có khả năng đó. Không có cách gì tiêu diệt con người được, tiêu diệt cái xác thôi, còn cái hồn nó vẫn trường lưu tại thế. Cho nên có cuộc chiến, các bạn mới thấy rõ rằng khối này đánh khối kia. Nhưng mà các bạn bình tĩnh nó đọc sử ký rồi các bạn thấy bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm nó xảy ra một việc. Nó đúng cái cuộc luân hồi rồi, nó lên nó tái lập cái cơ đồ rồi nó mới tranh chấp với nhau. Ngồi đó chúng ta tính cái khối này với cái khối kia đánh nhau là chúng ta tính cách nhau nó mấy chục năm. Luân hồi rồi nó mới tái diễn một trận nữa. Luôn luôn như vậy. Đi tới đến độ kia mà hết đánh được, hết ăn được, hết thua được mới thức tâm. Cho nên kỳ này là kỳ ba, kỳ chót. Khi giới sẽ mạnh liệt. Các bạn thấy rõ khí giới bây giờ càng ngày càng văn minh. Chưa đánh nổ toan một cái là các bầu trời không khí ô nhiễm hết. Giết biết bao nhiêu sanh linh không? Nó còn hung dữ. Chúng ta trong cái thế hệ này ác ôn và hung dữ hơn kỳ trước nhiều. Cho nên chư vị thiên liên thành đạo không nỡ. Không nỡ để cho chúng ta chết một cách tan hồn như vậy. Mới kêu gọi chúng ta hướng thượng. Để nuôi được phần hồn, dưỡng được phần hồn, dù cho cái xác này tan, chúng ta có thể đổ bộ nên nơi thanh tịnh được. Cho nên kêu gọi chúng ta vì tự tâm mà thôi. Những vị đó trước kia cũng sống ở thế gian như chúng ta, thành đạo rồi, bây giờ dòm lại thế gian đau khổ có một chút xíu mà nó không thấy. Cho nên giáng lâm xuống nhắc nó, cho nó hiểu, cho nó biết đường đi, cho nó biết cái gì là của nó. Kỳ thật phần hồn của chúng ta là chánh. Cho nên chúng ta đã biết nuôi dưỡng phần hồn, biết tu dưỡng, tu tịnh cho phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, biết chiêm ngưỡng bề trên để thăng hoa. Ngày hôm nay bề trên có là từ sát phàm tiến lên. Tiên tiên Phật Phật biết là bao nhiêu, từ sát phàm thành đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có dịp biết tự tu tự tiến, biết khai mở tâm linh, bất chấp thể xác này, ngự trị thể xác này, mà biết rằng cái thể xác này từ cấu trúc siêu nhiên mà có, từ chúng cái không mà có. Chúng ta phải trở về cái không để chúng ta mới ngộ được anh em chúng ta trên trời có cảnh thanh nhẹ. Hỏi cho có người nào chịu thôi tha đâu. Tất cả những người ngồi đây ai cũng nói tôi muốn sự thâm tho, tôi muốn ngửi mùi trầm thanh nhẹ. Nhưng tại sao lại thích cái đó? Vốn của nó ở nơi đó, bây giờ nó phải trở về với ở nơi đó nó mới đúng cái trình độ của nó. Nhưng mà vì nghiệp trần lôi cuốn nó, các bạn nói như thế đây là các bạn xem cái xác của các bạn nó nặng nề lắm, nó lôi cuốn các bạn. Nhưng mà bây giờ phải làm sao để cho nó không lôi cuốn nữa? Chúng ta phải dùng cái thanh điển chúng ta hỗ trợ nó và khai thác nó ra để nó thấy rằng nhiệm vụ của nó là làm cái gì. Vía ra vía, hồn ra hồn, vạn linh trong cơ thể thì theo vạn linh sắp đặt trật tự kim mộc thủy hỏa thổ ra rồi. Đâu đó nó có trật tự thì tự nhiên nó thăng hoa, mất trật tự thì nó không có thăng hoa được. Cho nên chúng ta tu để chi? Để lập lại trật tự, lập lại trật tự điển quang quan tâm nội thức thì nó mới mở cái diệu tâm, các bạn mới ngộ diệu pháp, các bạn mới rõ phần hồn. Trong thực hành chứ không phải bằng nói chuyện, bằng đôi môi. Cho nên bề trên xuống kêu chúng ta về đi con. Về bằng cách nào? Bỏ đi con, bỏ bằng cách nào? Cho nên kinh A Di Đà đã phân tách rất rõ ràng. Các bạn phải nghe 30 cuốn kinh mà tôi đã phân giải bên Úc, phân tách từ ly từ tí ngũ tạng các bạn. Mà các bạn hiểu được rồi thì cơ tạng của các bạn nó bay bổng rồi, nó nhẹ rồi. Nó dồn cục nó mới nặng, và nó phân ra đường lối rõ rệt trong cơ tạng rồi thì nó nhẹ nhàng chứ không còn nặng nữa. Khi mà các bạn hiểu được cái cơ tạng của các bạn rồi, các bạn không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngày hôm nay ta động loạn vì ta lệ thuộc bởi tứ quan, mắt mũi tai miệng nó lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn, hơn thua tranh chấp lẫn nhau mà không biết sửa mình. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp sửa mình, không có biết tranh chấp với ai, biết sửa. Ta có tội, ta là một tội nhân chưa hoàn tất tại thế này. Chúng ta phải cố gắng ăn năn hối cải, sám hối sửa tội trạng của chúng ta mới được, chứ không có ai có quyền sửa giùm cho chúng ta được. Các bạn đừng có lầm tưởng là đêm nào tôi cũng cầu Thượng Đế rồi Thượng Đế tới giúp tôi. Không, tôi phải hành. Thượng Đế có giờ giấc nào mà được yên ngủ như chúng ta đâu. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, Ngài làm việc liên hồi không bao giờ ngừng nghỉ. Thì chúng ta phải tu, chúng ta mới có cơ hội đó. Bạn là chủ của thể xác, nhưng mà nửa đêm nửa hôm bạn đau một cái, ở dưới chân nó đau một cái, cái hồn nó loạn đâu có được. Cái hồn phải tỉnh để làm sao giải quyết cho cái chân này nó hết đau. Trong một cơ thể của các bạn thì Thượng Đế sanh tử luân hồi làm việc mãi mãi cho cả càn khôn vũ trụ, không có chỗ nào không có thanh khí điển của Ngài hết, chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài hết. Từ bông hoa sản cát cũng có sự hiện diện của Ngài, bước chân các bạn đạp xuống đó cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng mà bạn đâu có thấy. Bạn bước về điển giới thì bạn thấy rồi. Thượng Đế với bạn đâu có xa. Bạn tu chứ chừng nào mà cảm thông được luồng điển của bạn là luồng điển của Thượng Đế thì bạn là Thượng Đế rồi. Lúc đó bạn mới đem sự bằng an cho chúng sanh. Còn bạn không biết bạn là ai, làm sao bạn đi cứu giúp người ta được. Bạn nói tôi bây giờ tôi có tiền tôi mới làm đạo được, thì tôi đi ăn cướp của người ta tôi làm đạo được không? Không được. Không phải luật. Chính mồ hôi nước mắt của bạn, bạn cảm thông đồng tiền này giá trị, bạn sử dụng đúng chỗ, bạn mới kêu làm phước. Chứ bừa bãi lấy của người ta rồi bạn đi làm phước, cái đó không được. Tập cái tánh hư tật xấu, không có phát triển nổi. Cho nên chúng ta người tu vô vi không có tiền, có đạo ở tâm, có điển, phải hành cho đúng mực, không nghĩ vấn đề tham lam của cái của thiên hạ, không có lấy dây xiềng để xiềng buộc mình nữa. Mình phải mở tâm mở trí hết, không nên giữ cái phần động loạn, mà phải quán thông phần động loạn đó. Tại sao nó động loạn? Vì lý do của chủ nhân ông không săn sóc nó, nó dồn cục, nó nhóm 3, nhóm 7, nó bày động loạn. Bây giờ giải tỏa nó ra. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Các bạn càng hít thở nhiều chừng nào thì các bạn càng thức tâm nhiều chừng nấy, trật tự nó cởi mở vô cùng. Lúc đó các bạn thấy rõ bạn hơn, thấy rõ quyền năng của bạn hơn, thấy rõ một ngày 24 tiếng chưa có bao giờ các bạn biết lo cho bạn. Cha mẹ lo cho bạn, quần chúng lo cho bạn, trời đất lo cho bạn mà bạn chưa biết lo cho bạn. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi là một người yêu hèn nhất các càn khôn vũ trụ này. Tôi phải vươn lên và tôi làm những điều cha tôi đã làm, Thượng Đế đã làm. Tôi chưa làm, tôi chỉ ý lại nơi Thượng Đế thôi, tôi chưa làm. Ý lại nơi Phật thôi, tôi chưa làm. Cho nên tôi con người bằng xương bằng thịt, làm việc ngày đêm cho các bạn thấy, không nại tuổi già, không ngại bệnh yếu, lo làm, lo phát triển. Để chi? Để ảnh hưởng các bạn, để các bạn tương lai có thể tôi chết đi rồi các bạn vừa ồ, hồi trước ông Tám làm được, tôi làm được. Ông Tám chịu hy sinh, tôi hy sinh, thì các bạn sẽ qua được đại nạn. Không chịu hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì đại nạn nó sẽ dồn dập. Mà hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì không còn đại nạn nữa, nó phải tiêu tan. Mình nhân cái cơ hội đó xây dựng cái dũng chí trong thanh tịnh của chúng ta, chúng ta mới tiến qua, không làm phiền trời Phật nữa. Phải hành, đừng có phát đại nguyện bừa bãi và không hành thì chính mình là người trừng phạt mình mà thôi. Mình là người gần nhất với phần hồn là mình trừng phạt mà thôi. Cho nên phải hiểu điều này, đừng làm cho tâm can chúng ta đau khổ nữa. Làm cho tâm can chứ chúng ta điều hòa và trật tự thì tự nhiên chúng ta mới thấy đạo trong tâm. Chứ đừng có ca xương đạo pháp mà không hành là mang tội nặng hơn người thường. Các bạn nên làm, nên thực hành. Chính bạn đã phạt bạn và thưởng bạn cái câu này, tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bạn phát đại nguyện mà bạn không hành là bạn là người phạt bạn. Và phát đại nguyện muốn khai mở tâm can, muốn dìu dắt tỳ kheo trong cơ tạng của các bạn, nhưng mà các bạn không chịu hành thì chính bạn là người ô tạp, rước những phần ô tạp tự quỷ phần hồn mà thôi. Luật có sẵn, sáng như ban ngày, rõ như ban ngày, mà các bạn không hành là bị kẹt. Các bạn xem cây cối, nó cũng chấp nhận nó mới được thăng hoa cao, không chấp nhận không thăng hoa cao. Rừng núi vô trật tự nhưng mà vẫn sống trong trật tự siêu nhiên của trời đất sắp đặt, có sanh nở, sanh trụ hoại diệt rõ rệt trước mắt, hiển hiện trước mắt của chúng ta, chúng ta thấy rõ. Cho nên tu phải nhớ cái nghiệp tâm, quan trọng là cái nghiệp tâm. Không rước vào tâm, họ chửi mình một câu mình không rước vào tâm, chỉ ngoài để ngoài. Tôi lo tôi cũng có sửa cái phần trong sai lầm của chính tôi. Tôi là một tội nhân rõ ràng, tôi phải khai thác cho tận cùng, coi thử nó lại. Còn nếu mà tôi sống trong một cuộc đời mà tôi không biết tôi là ai, tôi sống chi đâu, vô vị quá. Cứ theo chuyện bên ngoài mà không biết bên trong. Cho nên tâm tối là tâm tối, các bạn nhắm mắt đâu có thấy ánh sáng. Mà bạn tu cố gắng tu một thời gian, bạn nhắm mắt thấy ánh sáng rõ ràng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng bên trong các bạn nó còn quyền diệu hơn. Cảnh quyền vi ẩn tàng ở bên trong nội thức của các bạn, không còn nhờ bên ai mách bảo nữa. Lúc đó là chư Phật, chư tiên, kể cả Thượng Đế cũng tới tìm bạn, phong điển cho các bạn ngày đêm đêm. Không phải là bạn năn nỉ. Vì chúng tôi không phải nói tu cao hơn thiên hạ, mà người nào cố công tu là tu sát một bên. Phải làm việc cho người, phải giúp người, phải nâng đỡ người tiến hóa, không bao giờ bỏ người, luôn luôn sát một bên. Đó là nhiệm vụ của người đi trước. Bây giờ các bạn học về chuyên môn mà các bạn hy sinh làm việc bất vụ lợi, hỏi cho các bạn thấy cái đèn hư, các bạn có chịu lo cho cái đèn không? Chắc chắn là bạn lo. Vì cái đèn nó sẽ sáng, và nó bằng lòng làm sáng cho chính nó, thì các bạn phải lo. Phải lo nó một chút rồi nó sáng. Cho đương nhiên cái luật tu nó cũng như cái luật đời. Có luật trời, chúng ta đang sống với luật trời. Luật đời không có bị nhiêu đâu các bạn, chút chút thôi. Luật trời là nặng nhất. Hằng ngày các bạn đang sống với luật trời. Sanh trụ hoại diệt là luật trời. Rõ ràng. Món ăn các bạn cũng là luật trời. Đang nhiều tiếng tâm linh. Đạo trong bữa ăn, đạo trong miếng nước các bạn uống trong lúc bạn khát, đạo trong lúc bạn đói, cho bạn no để bạn thức. Cái gì làm cho bạn no? Cái đoàn tụ làm cho bạn no. Bạn ăn cái gì? Ăn cửu quyền thất tổ, luồng điển của cửu quyền thất tổ của các bạn sưởi cho ấm no tâm trạng của các bạn, rồi các bạn tu mới giải tiến được cửu quyền thất tổ. Đó là luồng chân điển liên hệ không ngừng nghỉ đối với bạn. Đừng có bạn nói tôi nhậu cho sướng, tôi ăn cho sướng, tôi bất chấp là bệnh. Mà các bạn biết đây là bà con anh em tôi từ biết bao nhiêu kiếp rồi. Ngày nay được hội ngộ với tôi và tôi nghĩ chuyện tu, tôi cầu siêu cho vạn linh. Hộp cơm tôi cũng cầu siêu. Hạnh y sinh nó vô cùng. Nó chịu làm hộp lúa để nó cứu độ chúng sanh. Nó chịu làm giọt nước để nó cứu độ chúng sanh. Tôi muốn làm vị Bồ Tát mà tôi không có hạnh y sinh đó, tôi làm cái gì? Tôi xưng danh này xưng danh nọ mà tôi không có cái hạnh đó, tôi không dám làm hột lúa cho nó nhai. Thấy tôi dở không? Thấy tôi yếu hèn không? Thấy tôi tự che lấp tâm thức của tôi không? Thấy tôi nghèo nàn trong chân lý không? Các bạn muốn phong phú trong chân lý, các bạn phải hy sinh. Như tôi thường nói, các bạn làm miếng tapi đi. Đó, cảnh đời các bạn thấy tôi. Người ta hỏi 1 triệu lần, tôi cũng phải ôn hòa trả lời 1 triệu lần. Đó là hữu ích cho tôi. Tôi lập cái hạnh đó, tôi cho người ta trà đạp để tôi thức tâm. Nhiều hơn, tôi mới có cơ hội hỗ trợ cho những người chưa thức tâm. Thì các bạn học được cái hạnh đó là cái hạnh vô cùng tiến hóa. Nên làm, nên học. Chứ trong bữa ăn chúng ta biết bao nhiêu hạnh hy sinh mà chúng ta không hiểu. Nhai nuốt đại không, không biết cầu nguyện và không biết sắp đặt cho chúng nó vô đây rồi nó sẽ thăng qua bằng cách nào. Cứ chê miếng thịt này ngon, miếng thịt kia dở, cuộn rau này tốt, cuộn rau kia không hay, bữa cơm này ngon, bữa cơm kia dở. Không biết cái gì, tại sao tôi ăn, ăn cái gì đấy, tại sao tôi tu rồi để cửu quyền thất tổ được độ. À, các bạn đắc đạo thì trong toàn thể các bạn được đắc đạo. Cho nên các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên vì đó người tu càng thích tu hơn. Vì chính mình làm được nhiều việc cho chính mình, gỡ rối cho chính mình. Cái tội từng bao nhiêu triệu năm mình cũng có thể gỡ được. Tại sao? Lại kỳ lạ như vậy. Tôi thấy trong cái tu tôi mới giải tỏa được. Trong cái tu tôi mới ngộ được. Cha mẹ thế gian tôi cũng ngộ được. Anh em thế gian mất đi rồi tôi cũng ngộ được. Những bao nhiêu kiếp những người của tôi cũng được ngộ được. Trong thanh tịnh. Cho nên người tu nó phải người ngu đâu. Các bạn xét lý lịch của nó bán ông trời, nó ký giấy nó cũng dám bán mà. Trong lúc túng thiếu. Mà tại sao nó đi tu? Vì nó hiểu con đường tiến hóa vô cùng của cái đó không bao giờ sai hết. Nó mới tìm tới con đường đó, cho nó không phải ngu đâu. Người tu không phải ngu. Nó có một của vô cùng tận, không ai cướp giật của nó được. Nhưng mà không có bao giờ nó mất.
Là thanh điển, hòa hợp với thanh quang của cha trời. Phải hiểu chỗ này.
Cho nó có bệnh căng xe, cho nó đau khổ, để nó thức tâm, nó có cơ hội thức tâm. Ông trời cũng lập một cái cơ hội cuối cùng cho nó, rồi còn lập cái địa ngục cho nó thấy rõ, để cho nó luân hồi, nó thức tâm, nó tu. Cho nên những phần hồn chứng minh làm sao có địa ngục. Những người còn yếu hèn lên đây làm con người cũng mắc mũi tai miệng, gặp đâu quỳ lạy đó. Vì tại sao ở địa ngục khổ quá rồi, bây giờ thấy thì bây giờ tôi phải quỳ lạy, tôi sợ rồi, tôi không muốn dám phạm.
cho người ta lập chùa lập miếu để cho nó có cơ hội ăn năn. Có khi có chân Phật ứng, mà có khi cái tâm nó tà gian thì ma quỷ ứng cho nó, cũng là giáo dục cho nó mà thôi. Chân cũng thượng đế mà tà cũng thượng đế là vậy. Cái người tâm tà ác độc vô chùa quỳ lạy không ai cứu đâu, chỉ cho con ma trị nó thôi. Còn người thiện giác có điện của chư Phật chính để nó thấy thôi, người khác không được thấy, mà về nó mở tâm. Thì nhiều người vô chùa thấy hình Quan Âm, về đến ban đêm ngủ thấy chim bao, thấy ngài tới giáo dục, là người có thiện tâm tu học mới có cái đó. Còn không có thiện tâm tu học thì không có cái đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hiểu nhiều con đường phát triển được, nhiều con đường có thể khai tâm, chứ không phải này cứ bao bao ôm có một việc, bao bao ôm một việc không làm gì được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên các bạn về đây giữ phần thanh tịnh trong một tuần, rồi có thời giờ bàn bạc những gì mà tôi đã thuyết giảng cùng các bạn. Vì sự năng trước của các bạn ôm từ đời đến đây bắt buộc phải giảng như vậy, để mở tâm, giải nghiệp tâm cho các bạn, để các bạn có cơ hội thức tâm trên đường tu học. Chứ không phải là bước vô đây là các bạn đã tu được chưa. Sự động loạn ôm rác rến rất nhiều trong mình, thì bây giờ tôi là một người có trách nhiệm xúc những phần đã đi. Rồi lần lần các bạn phải cảm thấy nhẹ và thấy rằng ta phải tự chủ. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó mở tâm mở trí, lập lại trật tự cho chính mình. Quy nhất trong nội tâm nội tạng của chúng ta, chúng ta mới có cơ hội điều khiển. Còn sơ sẩy một chút thì cảnh đời nó phỉnh chúng ta và nó tiêu diệt chúng ta trong một phút khắc. Các bạn biết bạn là chúng sanh, chúng sanh là bạn, thì lúc nào các bạn cũng có cái tâm tư vui hòa hướng độ mọi tâm linh. Còn các bạn tranh chấp thì luôn luôn trói buộc, và nó làm cho thần kinh khối óc các bạn càng ngày càng yếu. Mà càng ngày càng yếu rồi thế nào? Một luồng gió thôi nó giật bạn chết giữa đường. Đó. Càng ngày càng giận hờn người ta, càng ngày làm tâm hồn càng yếu, thì một luồng gió thôi, chứ không phải cần người ta đánh. Các bạn thấy chúng ta đang sống với luật trời chứ. Cho nên nói tôi mạnh tôi không sợ, tôi ra gió không sao. Nhưng mà một chút là bị. Người Việt Nam ta thường nói trúng gió, trúng gió. Một chút là chết rồi. Mới thấy ngon lành đó, chút nữa chết. Trong cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên này có quần áo ăn mặc, quần chúng lo cho chúng ta đầy đủ, không thiếu gì hết. Chúng ta hạnh phúc vô cùng, nên vui lên. Các bạn vui hòa thực tập tu tiến thì cơ tạng các bạn không có bị hư hao. Mà giận hờn buồn bực là cơ tạng phải tiêu hao trong nắm tánh bất chân tự sát. Và nhớ cái câu này, đó là cái luật trời thế gian kêu bằng bệnh, bệnh là tội, đang bị xử tội là vậy. Cho nên đó, tất cả chúng sanh không hiểu lấy mình mà bị đâm loạn. Cho nên ngày hôm nay càng ngày con người càng ngày càng ác ôn, càng đâm loạn, càng tranh chấp, càng dồn cục và không có lối thoát. Cho nên chúng ta được về trên chứng giám và được giữa con người và con người trao đổi trong cái thực hành, và để truyền pháp cho chúng ta, đem điển vào tâm chúng ta, để chúng ta có cơ hội tu học và tiến hóa là một điều may mắn vô cùng. Cho nên các bạn phải giữ lấy trung tâm bộ đạo và co lưỡi răng cờ răng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lần lần các bạn sẽ mở tâm mở trí. Các bạn tu càng nghe chừng nào, cho tôi nhiều câu hỏi chừng nào, thì các bạn sẽ được thăng hoa nhẹ nhàng nhiều chừng ấy. Hôm nay vui mừng được gặp tái ngộ các bạn ở đây. Rồi hôm nay tôi giảng những điều gì, các bạn nên chiều nay hay trưa nay bàn bạc lại. Tối nay chúng ta đúc kết nhiều câu hỏi, thật tình thật tâm trong gia đình, chứ đừng có khách khứa nữa, thì chúng ta mới đồng học đồng thiên được, để tháo gỡ những cái gì mà nó có thể chê lấp làm nặng tâm hồn của chúng ta. Chúng ta phải gỡ hết và không có lưu trữ trong nội tâm nữa. Đến lúc chúng ta ra về thì cảm thấy nhẹ nhàng, và chúng ta thấy được tu luyện được tâm hồn, và đã làm sạch những gì mà chúng ta đã mang nặng từ nhiều kiếp. Cho nên học về điển phải thấy cái giá trị siêu việt của bề trên, và thấy sức mạnh của đấng từ bi đã quán độ chúng ta từ giây phút khắc trong lớp học. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.